ngày 21 tháng 9, Thánh Matthew Tông Đồ Thánh Sử, Thánh Đàm Minh Trạch, Từ Đạo Việt Nam. Thánh Matthew Tông Đồ Thánh Sử: Ít có ai trộm người thu thuế. Vào thế kỷ thứ nhất tại Palestine, điều này còn rõ hơn nữa. Khi mà họ thủ lợi được nhờ dọa dẫm và gian dối. Nhưng dù có lương thiện đi nữa, nhân viên thu thuế cũng không được cấp lãnh đạo Do Thái chấp nhận, vì họ làm việc cho lương dân. Họ là người nhơ huế theo luật pháp và bị loại khỏi xã hội. Khi nhận một người thu thuế vào môn đồ của người, Chúa Giêsu quả đã khinh thường tiên kiến của dân chúng và đã làm một cuộc cách mạng. Thánh Matthew sinh tại xứ Galilee. Matthew được Marco và Luca gọi bằng tên Do Thái là Levi. Marco còn ghi thêm chi tiết rằng ông là con của An Phê. Marco chương 2 câu 14. Lớn lên, ngài làm nghề thu thuế cho đế quốc Roma, lúc đó đang cai trị dân Do Thái. Đây là một nghề mà người Do Thái cho là tội lỗi xấu xa, là nghề nhơ uế theo luật, vì những người làm nghề này cộng tác với lương dân, với chính quyền ngoại xâm, đàn áp, bóc lột đồng bào. Nhất là vì họ thường dùng nhiều thủ đoạn gian dối để làm giàu trên mồ hôi nước mắt của dân chúng. Mọi người càng khinh bỉ, ghét bỏ và kết tội họ, thì Đức Giêsu càng thương yêu giúp đỡ họ. Vì người đến không phải để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải, hầu được ơn tha tội cứu rỗi. Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy ông Matthew đang ngồi thu thuế, người thương ông gọi ông làm môn đệ. Điều cần ghi nhận là Matthew không phải đi từ cửa nhà này tới cửa nhà kia để thu thuế. Ông có một văn phòng tại Capernaum, thành phố quê hương của Phêrô, và là đại bản doanh của Chúa Giêsu khi ngài thi hành sứ vụ tại Galilee. Đi ngang qua, người thấy Lê-vi con của An-phê ngồi nơi sở thu thuế, và người nói: "Hãy theo ta." Và ông đứng dậy đi theo người. Marco chương 2 câu 14. Đó là lời mời gọi làm tông đồ, rất giống lời gọi dành cho Simon và Andre trong Marco chương 1 câu 16 và tiếp theo. Dù vậy, Levi không có tên trong danh sách 12. Ơn gọi người thu thuế được ghi lại trong Tin Mừng thứ nhất. Trong đó, ông được gọi là Matthew. Matthew chương 9 câu 9 và tiếp theo. Như vậy, tông đồ đồng hóa mình với Matthew có trong danh sách các tông đồ. Lời giải thích tự nhiên được tiếp nhận rộng rãi là Matthew với Levi chỉ là một người với hai tên gọi khác nhau, chẳng hạn anh em Maccabee. Cũng có thể chính Chúa Giêsu đã đặt tên cho Matthew, như đã đặt tên cho Phêrô, như đã đặt tên Phêrô cho Simon. Thánh Bê-đa suy nghĩ về biến cố này như sau. Đức Giêsu thấy một người đang thu thuế tên là Matthew và phán bảo ông: hãy theo ta. Người không nhìn với cái nhìn thể xác nhưng với lòng xót thương bên trong. Cái nhìn của lòng thương xót chứ không phải cái nhìn bề ngoài. Người thấy người thu thuế vì nhìn ông với lòng thương xót và tuyển chọn, cho nên Đức Giêsu mới phán bảo ông: hãy theo ta. Nhưng theo có nghĩa là bắt chước, không phải theo bằng bước chân cho bằng thực hành nhân đức trong cuộc sống. Ai nói mình sống trong Đức Kitô cũng phải tiến bước như người. Và ông trỗi dậy theo người. Chẳng có gì lạ lùng khi thoạt nghe tiếng Chúa truyền, người thu thuế liền bỏ những lợi lộc trần gian mà ông đang kiếm tìm và rút bỏ tất cả của cải để theo chân đấng mà ông không đấng mà ông thấy là không có chút tiền nào cả. Bỏ tiền để đi theo đấng không có tiền. Vì khi kêu gọi ông qua lời nói bên ngoài, chính Chúa Giêsu đã dạy dỗ cách vô hình bên trong của ông để ông theo người. Chính người chiếu rọi vào tâm trí của ông ánh sáng của ơn thánh để ông hiểu rằng đấng kêu gọi ông từ bỏ của cải trần gian tạm bợ có thể ban thưởng cho ông kho tàng không hư nát ở trên trời. Xảy đến khi Chúa đang dùng bữa trong nhà, nhiều người thu thuế và tội nhân đến dùng bữa với Đức Giêsu và môn đệ người. Như thế, một người thu thuế trở lại đã nêu gương cho nhiều người thu thuế và tội nhân khác thống hối. Đó là điểm tốt cho biết vị tông đồ và tiến sĩ dân ngoại sau này sẽ ra sao. Khi trở lại, Ngài đã dắt được một đoàn tội nhân đến với bến bờ cứu độ và công cuộc truyền bá tin mừng mà sau này Ngài sẽ chu toàn khi đã tiến bộ về nhân đức, thì ngay từ khi mới có đức tin thì Ngài đã bắt đầu rồi. Thấy Chúa Giêsu dùng bữa với các người thu thuế và kẻ tội lỗi như thế, thì những người Pharisêu kiêu ngạo, khinh rẻ những người đó, phê bình chỉ trích Chúa Giêsu. Họ nói với môn đệ của Chúa: sao mà thầy các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như thế chứ? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về và học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính mà kêu gọi người tội lỗi. Đúng thật, thưa anh chị em và các bạn, Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian này để cứu vớt những kẻ tội lỗi. Bằng chứng cụ thể là người đã kêu gọi Matthew trở lại với người, mà còn chọn ông làm môn đệ của người đem ơn cứu rỗi đến cho nhiều người khác nữa. Qua câu chuyện của Thánh Matthew tông đồ, chúng ta xét mình lại, có thỉnh thoảng ta dán nhãn cho ai là hạng đổi bại hay quân tội lỗi không? Nếu có, ta hãy cầu xin với Thánh Matthew: Này xin Thánh Nhân giúp chúng ta tránh dùng những nhãn hiệu đó, đừng dán nhãn cho ai những nhãn hiệu đó. Chúng ta không muốn bắt chước các việc làm sai trái của họ, nhưng chúng ta không nên khinh bỉ họ. Chúng ta hãy thẳng thắn nói không với tội lỗi, nhưng hãy đối xử với những người tội lỗi bằng tấm lòng thương xót như Chúa Giêsu đã đối xử, bằng tấm lòng hiểu biết và cảm thông. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi người chúng ta tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay cũng được Chúa mời gọi hãy theo ta, như là gọi Matthew. Bản thân tôi thấy chính mình là người tội lỗi, là người bất xứng, là một linh mục cũng chẳng ra cái gì trước mặt mọi người, trước mặt các bề trên. Ấy thế mà cách đây 15 năm Chúa cũng gọi tôi hãy theo ta đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Lúc đó tôi chưa biết gì. Rồi từ từ Chúa dạy cho biết về lòng thương xót của Chúa. Khi càng ngày càng thấy con người của mình tội lỗi bao nhiêu, yếu đuối bao nhiêu, thì càng thấy lòng thương xót của Chúa lớn hơn muôn vàn tội lỗi của cả nhân loại cộng lại. Như Chúa nói với thánh nữ Faustina, chứ không phải là tội lỗi của riêng một cá nhân tôi. Anh chị em và các bạn, mỗi người cũng được Chúa mời gọi hãy theo ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Cách này cách khác, ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, tôi thấy bây giờ có nhiều anh chị em đang đáp ứng lại lời mời gọi đó, ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho mọi người thấy chúng tôi là những con người bất xứng tội lỗi như Matthew đây, mà Chúa gọi chúng tôi đi để làm chứng cho mọi người biết rằng tất cả chúng ta đều cần được Chúa thương xót. Chúa chỉ cần ta mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa mà thôi. Điều quan trọng là có tin vào Chúa là đứng đầy quyền năng và vào lòng thương xót hay không, có mở lòng ra đón nhận lòng thương xót Chúa hay không, và có sẵn sàng nghe tiếng Chúa mời gọi hãy theo ta, đứng dậy rũ bỏ quá khứ, rũ bỏ con người cũ, rũ bỏ những tội lỗi, những cái đó không đáng gì. Vì tội lỗi của ta có lớn thế nào đi nữa, rớt vào lòng thương xót của Chúa như một giọt nước nhỏ vào biển lửa mênh mông, xẹp, hết sạch. Rồi hãy đứng lên, đừng ngồi đó nữa. Trỗi dậy, đứng lên, từ chỗ vấp ngã của mình, từ chỗ yếu đuối của mình, từ vũng lầy tội lỗi của mình, đứng dậy. Không nghe tiếng mời gọi của tiền tài, danh vọng, chức tước, sắc dục, đi theo nó, mà nghe tiếng Chúa mời gọi hãy theo ta, follow me. Đi theo Chúa là đi vào con đường lòng thương xót, đi theo Chúa là đi vào con đường thương khó, đi theo Chúa là đi vào con đường loan báo tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa và làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng chính con người tội lỗi yếu đuối của chúng ta được Chúa xót thương như đã xót thương Matthew.
Chúa, một lòng theo Chúa, theo Chúa, theo Chúa, theo Chúa.
Thánh Đa Minh Trạch, Linh Mục Tử Đạo. Đa Minh Trạch sinh năm 1793, tại xứ Ngoại Bồi, tỉnh Nam Định. Ngay từ nhỏ, cậu đã ước muốn đi tu làm linh mục, nên xin ở với cha xứ, nhờ ngài dạy dỗ và tập rèn đức hạnh. Sau một thời gian, cha thấy cậu có lòng đạo đức, có trí thông minh, nên gửi vào chủng viện, tiếp tục học hành tu luyện. Và khi đã mãn khóa thần học, thầy Đa Minh được thụ phong linh mục lúc 30 tuổi. Năm sau, cha xin gia nhập dòng Thánh Đa Minh và tuyên khấn ngày 3 tháng 6 năm 1825. Những người làm chứng trong hồ sơ phong thánh ca tụng cha Trạch, sống nghiêm nhặt và hết lòng tuân giữ kỷ luật dòng. Tuy mang trong mình chứng bệnh đau phổi nan y, cha vẫn giữ đủ luật ăn chay hãm mình và chu toàn mọi công tác. Đức cha sai cha Trạch đi coi sóc bồn đạo ở xứ Quần Cống, rồi sau đó đến xứ Lục Thủy để dưỡng bệnh và kiêm nhiệm việc linh hướng cho các chúng sinh. Ở đâu, cha cũng nhiệt thành thi hành sư vụ, tận tụy hy sinh chăm sóc đoàn chiên. Và mặc dầu bị bệnh lao phổi, sức khỏe suy yếu, cha vẫn cố gắng tuân giữ luật dòng, hàng ngày chuyên cần cầu nguyện, ăn chay hãm mình để làm gương cho giáo hữu. Đặc biệt, cha rất quan tâm đến việc giảng đạo cho lương dân. Noi gương Thánh Phaolô Tông Đồ, cha luôn tìm dịp đến với những người chưa biết Chúa, rao giảng tin mừng cứu rỗi cho họ và dẫn đưa họ về với Chúa. Chính do nhiệt thành truyền giáo như thế mà năm 1839, cha bị bắt ở Ngọc Cục. Vì lúc đó vua Minh Mạng cấm đạo gắt gao, nhưng dân làng bỏ ra 200 quan để chuộc cha về. Từ đó, cha ở nhà ông Lang Thiện và ông Trùm Bảo ở Trà Lũ. Ngày 11 tháng 4 năm 1840, khi lên thăm hai linh mục Vinh và Thản ở Ngữ Nhân, cha bị quân lính phát hiện. Trên đường về Từ Liêu, do tình trạng bệnh hoạn, sức khỏe yếu đuối, sức yếu chân chậm, không kịp chạy trốn, cho nên cha bị bắt và giải về phủ Xuân Trường. Sau một thời gian bị giam và bị tra hỏi ở đây, cha Trạch được chuyển qua Ngục Thất, tỉnh Nam Định. Sự hiện diện của cha trong ngục là niềm vui và khích lệ cho nhiều Kitô hữu, cả những phạm nhân khác đang bị giam ở đó. Mặc dù sức đã kiệt, cha Trạch vẫn cố gắng an ủi, khuyên nhủ các giáo hữu và giải tội cho họ. Đặc biệt, cha giúp thầy Tô-ma Toán. Thầy này vì quá khiếp sợ nên đã đạp lên thánh giá lần thứ hai. Cha đã giúp cho thầy thống hối trở về với Chúa và can đảm chịu tử vì đạo. Cha kêu mời anh em cùng cầu nguyện và nhất là đọc kinh Mân Côi. Khuôn mặt cha lúc nào cũng vui vẻ. Cha thường nói, tuy thể lực yếu đuối, nhưng vì đạo mà bị bắt tôi chẳng sợ gì, cũng chẳng huy hối tiếc chi. Ra tòa lần nào, cha cũng bị vặn hỏi về linh mục Hecmusila Vọng dòng Đa Minh, vị thừa sai Tây Ban Nha, mà quan tưởng là người cuối cùng chưa bị bắt. Quan còn hứa trả tự do cho cha nếu cha bước qua thánh giá. Rồi quan đe dọa, hãy nhìn lên cây thánh giá kia, một là bước qua, hai là chết. Cha Đa Minh Trạch không trả lời ngay, tự động quỳ xuống hôn kính thánh giá, và quay mặt về phía quan cha nói: Thưa quan, thánh giá là giường cho Kitô nằm chết thay cho nhân loại. Nếu quan muốn sự sống đời đời, xin quan hãy kính lạy thánh giá này. Tôi thà bị chết chứ không bước qua thánh giá. Nghe vậy, quan tổng đốc nổi giận tát vào mặt nhà thuyết giáo rồi đấm đá túi bụi. Quan bắt lính cầm hai đầu gông khiêng cha qua thập giá. Nhưng cha co chân lên mặc cho lính đánh đập tàn nhẫn. Vừa mỏi mệt, vừa thất vọng, vừa phẫn nộ điên cuồng, các quan đồng thanh kết án xử cha. Ngày 18 tháng 9 năm 1840, bản án được vua Minh Mạng Châu phê ra tới Nam Định và được thi hành ngay tức khắc. Khi sắp rời ngục đi xử, cha tạm biệt các cha Ngân, Nghi, Thịnh thuộc địa phận Tây Đàng Ngoài, cũng bị giam tại đó. Như một người xác tín mình sắp được vào thiên quốc vĩnh cửu, cha nói: Các cha ở lại để tôi đi trước nha. Dân chúng hiếu kỳ theo ngày ra pháp trường bảy mẫu đông như sâm hội. Đến nơi xử, lính tháo gông cho cha, quan cho một cơ hội ân xá cuối cùng trước khi bước qua thánh giá. Nhưng cha từ chối. Sau đôi phút cầu nguyện, cha Trạch đưa đầu lãnh nhát gươm từ đạo tiến về quê trời. Thi thể ngài được an táng tại chỗ. Năm sau các tín hữu cải về nhà chung ở Lục Thủy. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 suy phong cha Đăng Minh Nguyễn Văn Triệu lên hàng chân phước. Và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị suy tôn cha Đăng Minh Trạch lên bậc hiển thánh. Ngày 19 tháng 6 năm 1900. 1988. Amen.